Trước mắt, quá trình hóa trị sẽ được tiến hành trong một tuần và kéo dài trong 3 tháng. Tôi tiếp tục trải qua các cuộc xét nghiệm máu và phải thường xuyên tiêm thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch. Ngoài ra, các bác sĩ còn cấy một ống thông đường tiểu vào ngực tôi. Điều này khiến cả một vùng da bị lồi lên, còn khe ngực thì bị hõm sâu, không khác gì bị một mũi khoan chọc vào. Một vấn đề quan trọng khác khiến tôi lo lắng, đó chính là quá trình hóa trị có thể khiến tôi bị vô sinh. Tôi sẽ chính thức bắt đầu giai đoạn hóa trị từ tuần sau. Vì vậy, bác sĩ Human khuyên tôi nên đến ngân hàng tinh trùng ở San Antonio cách Austin 2 giờ đi đường để lưu giữ tinh dịch. Đó là lần đầu tiên tôi buộc phải đối diện với việc này và tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Human nói rằng một số bệnh nhân sau quá trình hóa trị có thể hồi phục khả năng sinh sản như bình thường, số khác thì không. Nhưng kết quả một số cuộc nghiên cứu cho thấy có khoảng 50% bệnh nhân đã trở lại đời sống tình dục bình thường sau một năm. Đêm đó, trước khi mẹ con tôi về nhà, mẹ tạt ngang khoa ung thư của bệnh viện để xin một số tài liệu chỉ dẫn về ống thông đường tiểu đã được cấy vào người tôi cùng các toa thuốc và tài liệu khác về bệnh ung thư tinh hoàn. Khoa ung thư là một nơi rất đáng sợ và nếu như chưa từng tới đây, bạn sẽ khó mà hình dung được. Mẹ kể đã trông thấy rất nhiều bệnh nhân nằm quấn chăn trên giường, đầu họ rụng hết tóc và người trông xanh xao đờ đẫn đến đáng thương. Cơ thể họ chằng chịt dây nối với các loại thuốc tiêm tĩnh mạch. Nhân viên y tế đưa cho mẹ một xấp tài liệu dày và sau này xấp tài liệu đó đã trở thành cẩm nang điều trị bệnh của tôi mỗi khi tôi đi xa. Sau đó mẹ nhanh chóng quay trở về phòng tôi đang nằm và trấn an tôi ngay. Con trai à, mẹ muốn con hiểu là khi con bắt đầu giai đoạn hóa trị sẽ không dễ dàng gì. Nhưng mẹ mong con hãy luôn nhớ rằng tất cả mọi bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây đều vì một mục đích giống con là được khỏe mạnh trở lại. Rồi mẹ đưa tôi về nhà. Sáng thứ bảy tôi thức dậy thật sớm và đi vào phòng tắm. Tôi nhìn vào gương và hốt hoảng khi phát hiện một cục máu đông làm nghẽn ống thông đường tiểu khiến lồng ngực tôi bị sưng to và máu dồn lại. Tôi quay vào phòng nói với Lisa, cô ấy sợ hãi không nói nên lời. Tôi gọi mẹ, mẹ tức tốc chạy sang và kiểm tra ống thông. Mẹ không hoảng sợ, mẹ lấy một chiếc khăn mềm và nhẹ nhàng lau sạch dịch máu loang. Sau đó mẹ gọi ngay tới bệnh viện. Một y tá giải thích rằng đây là hiện tượng bình thường. Cô chỉ cho mẹ cách giữ vết thương để tránh bị nhiễm trùng do máu bị dồn ứ trong thời gian dài. Nói điện thoại xong, mẹ đi mua một cuộn băng cá nhân để băng tạm vết thương. Mẹ cẩn thận cố định và băng lại những chỗ rỉ máu. Vết băng ngang dọc khiến tôi và Lisa phải bật cười. Sau đó mẹ gọi điện cho bác sĩ Human. Mẹ nói, chiếc ống thông tiểu có vấn đề. Tôi đã cố định và làm vệ sinh vết thương, nhưng có lẽ chúng ta phải lấy nó ra ngay. Bác sĩ Human đáp, đừng vội làm bất cứ điều gì lúc này. Tôi nghĩ Lance cần bắt đầu ngay giai đoạn hóa trị. Cậu ấy sẽ phải có mặt ở bệnh viện vào 1 giờ trưa ngày thứ hai. Tại sao nhanh vậy? Mẹ tôi lo lắng. Tôi vội cầm điện thoại và nói chuyện với Human. Ông giải thích rằng các chỉ số trong bệnh án và xét nghiệm máu cho thấy tình trạng của tôi rất đáng lo ngại. Chỉ trong vòng 24 giờ, tế bào ung thư đã phát triển nhanh chóng. Các chuyên gia ung thư dựa vào kết quả xét nghiệm máu để theo dõi nồng độ các loại protein trong máu như HCG và AFP. Từ đó họ sẽ biết được mức độ di căn của các tế bào ung thư. Chỉ trong một ngày, các chỉ số này trong máu của tôi đã tăng lên đáng kể. Căn bệnh ung thư đang từng giờ từng phút lan nhanh khắp cơ thể tôi. Điều đó khiến Human không thể trì hoãn quá trình hóa trị. Tôi cần được điều trị ngay lập tức, bởi nếu không thì với tốc độ di căn này, cuộc sống của tôi chỉ còn tính theo từng ngày. Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi thất thần gác máy. Nhưng tôi không có thời gian để ngồi đó mà ủ ê với bất hạnh của mình. Trước mắt tôi phải đi đến ngân hàng lưu trữ tinh trùng ở San Antonio để giữ lại dòng giống cho mình và sau đó còn phải chuẩn bị tinh thần cho quá trình hóa trị. Chuyến đi đến San Antonio khiến tôi không thể nào quên được. Điều duy nhất khiến cho bầu không khí đỡ ảm đạm hơn là việc Kevin Livingston đã quay trở về kịp lúc và cậu ấy quyết định đi cùng tôi. Tôi rất vui khi gặp lại Kevin. Chuyến đi còn chào đón thêm một thành viên nữa là Kirk Shiflett, con trai của David Shiflett, người bạn và cũng là kiến trúc sư của tôi. Cậu ấy tình nguyện đến chở chúng tôi đi. Tôi ngồi im lặng ở hàng ghế sau, thẫn thờ suy nghĩ về cơ hội duy nhất của mình lần này khi đến ngân hàng lưu trữ tinh trùng. Tôi chuẩn bị thực hiện giai đoạn hóa trị và có thể sẽ bị vô sinh. Liệu tôi có thể vượt qua cú sốc này không? Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được trung tâm y khoa ở San Antonio. Corp và Kevin cùng mẹ tôi ngồi đợi bên ngoài, còn tôi được một y tá đưa vào một căn phòng riêng. Căn phòng có một chiếc ghế bành ở giữa và ánh sáng dịu nhẹ giúp tôi đỡ ngại ngùng hơn. Trên một chiếc bàn nhỏ có vài tờ tạp chí. Tôi bước tới gần, đó là tạp chí Porn, một tạp chí khiêu dâm. Tôi thoáng chút bối rối. Tôi tập tễnh bước đến và ngồi vào ghế, thở hắt nặng nhọc và suýt bật khóc. Tôi thấy đau. Vết mổ nằm ngay trên bẹn và kéo dài lên tận vùng bụng. Tôi quá hụt hẫng và thất vọng trước mọi việc đang xảy ra với mình. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được rồi tương lai mình sẽ đi đến đâu. Tôi đã từng nghĩ đến một cuộc sống gia đình và những đứa con, nhưng chắc chắn không phải là bằng cách này. Ở độ tuổi 20, tôi đã trải qua rất nhiều mối tình lãng mạn. Tôi hẹn hò yêu đương với một phụ nữ chỉ sau vài lần gặp gỡ. Nhưng rồi tất cả kết thúc chỉ sau vài tháng. Tôi tiếp tục hẹn hò với nhiều người khác, nhưng cũng chẳng đi tới đâu. Tôi hẹn hò với một bạn nữ học cùng trường, sau đó là với một người mẫu đến từ Hà Lan. Tuy nhiên, chuyện tình nào cũng không thể kéo dài được một năm. Các bạn của tôi gọi trêu tôi bằng cái tên là FedEx, bởi vì họ cho rằng tôi thay đổi người yêu nhanh tới chóng mặt. Tôi chưa có gia đình, cũng chưa thật sự có mối quan hệ ràng buộc với ai, và đó là khoảng thời gian tôi sống hời hợt nhất trong đời. Tuy nhiên, với Lisa Shields, mọi chuyện lại khác. Trước khi tôi đổ bệnh, tôi và Lisa rất thân nhau. Cô ấy đang theo học tại trường đại học Texas và là một cô gái duyên dáng, nghiêm túc. Tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn và có con với Lisa. Tôi không chắc liệu về lâu về dài chúng tôi có thể sống với nhau hay không, nhưng tôi chỉ biết rằng mình muốn làm cha, một người cha tốt. Nhưng bây giờ thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi nhắm mắt lại. Bên ngoài phòng chờ, mẹ và hai người bạn của tôi vẫn ngồi im lặng. Về sau tôi biết, trước lúc tôi đi ra, mẹ có nói với Corp và Kevin: "Hai cháu nghe lời cô nha, một lát nữa khi Lance đi ra, cô không muốn hai cháu nói một lời nào cả, không một lời nào." Có lẽ mẹ thấu hiểu tâm trạng của tôi lúc này, tôi cần sự im lặng. Tôi rời phòng và trao lại chiếc lọ nhỏ cho vị bác sĩ. Tôi ký vội vài tờ giấy cần thiết và nói với cô y tá rằng tôi sẽ gửi tiếp những thông tin còn lại sau. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng khi tôi vừa định bước đi, vị bác sĩ quay trở ra và nói: "Ít quá Lance à." Bác sĩ giải thích rằng lượng tinh dịch của tôi chỉ bằng 1/3 so với yêu cầu, có vẻ như đó là do tác động của bệnh ung thư. Và bây giờ tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn hóa trị, mọi chuyện có lẽ sẽ càng đi theo chiều hướng xấu hơn. Chuyến đi trở về nhà còn ảm đạm hơn cả lúc đi. Tôi thậm chí không nhớ liệu trên đường về chúng tôi có dừng lại đâu đó để dùng bữa hay không. Tôi kể với Corp và Kevin về những tờ tạp chí khiêu dâm. "Các cậu có tin nổi là họ đã đưa cho mình mấy loại tạp chí đó không?" Kevin và Corp rất tế nhị, cả hai cố gắng tỏ ra bình thường và xem đây không phải là chuyện gì đáng ngượng ngùng. Những ngày còn lại trong tuần, tôi ở nhà để dưỡng bệnh. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, nó khiến tôi đờ đẫn và chậm chạp. Ngoài ra, vết mổ sâu và rộng khiến tôi luôn đau đớn. Suốt ngày tôi chỉ nghỉ ngơi và xem bóng đá, còn mẹ chăm lo chu đáo các bữa ăn để tôi mau lại sức. Hai mẹ con tôi thay phiên đọc các tài liệu về bệnh ung thư. Thỉnh thoảng, mẹ và tôi còn định trước sẽ làm gì nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Như thể hai mẹ con đang dạch chiến thuật cho một trận đấu lớn vậy. Mẹ cất cẩn thận tất cả những toa thuốc của tôi để tiện so sánh đối chiếu với các tài liệu y khoa. Mẹ lau chùi kệ sách sạch sẽ và xếp các tư liệu liên quan tới bệnh ung thư vào. Đồng thời mẹ bắt đầu hoạch định thời gian biểu giúp tôi. Mẹ mua tặng tôi một quyển sổ nhỏ để ghi chép diễn biến của bệnh và một quyển sổ khác để ghi lại những người tới thăm tôi. Mẹ cố gắng hẹn mọi người đến thăm tôi thường xuyên và theo một lịch trình hợp lý để tôi không cảm thấy ngợp khi có nhiều người tới một lúc hay cảm thấy cô đơn khi không có ai cả. Để chuẩn bị cho quá trình hóa trị, mẹ đề ra hẳn một thời gian biểu để theo dõi tình trạng của tôi trong 3 tháng. Đồng thời mẹ cũng cẩn thận ghi chép lại những bước điều trị theo đúng quy trình cùng thời gian tôi phải thực hiện. Mẹ quản lý bệnh của tôi như một người quản lý của một dự án quan trọng. Mẹ chuẩn bị từ những chi tiết nhỏ như bút dạ quang, bảng viết để dùng mỗi khi cần ghi chú một điểm nào đó. Mẹ nghĩ trang bị những kiến thức cần thiết về bệnh cùng sự theo dõi chặt chẽ sẽ giúp chúng tôi kiểm soát được diễn biến của bệnh tốt hơn. Và để đảm bảo cho tôi có đủ sức khỏe trong quá trình điều trị, mẹ đưa tôi tới gặp một chuyên gia dinh dưỡng. Vị chuyên gia dinh dưỡng cung cấp cho chúng tôi một danh sách các loại thực phẩm cần thiết cũng như những thực phẩm cần tránh trong quá trình điều trị. Ví dụ như tôi cần bổ sung chất đạm từ thịt gà, ăn nhiều bông cải xanh, cần bổ sung vitamin C để chống lại các hóa chất độc hại khi hóa trị, không nên ăn phô mai và các loại chất béo. Mẹ đang cố gắng làm mọi việc với mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho tôi trong quá trình chữa trị. Nhưng đằng sau những nỗ lực đó, tôi biết mẹ đang đấu tranh. Mỗi khi nghe mẹ trò chuyện với người thân qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận giọng nói của mẹ như run run và lạc hẳn đi. Những lúc tôi ở quanh thì thế nào mẹ cũng sẽ ngừng trò chuyện và gác máy. Mẹ đang cố che giấu cảm xúc buồn đau. Và tôi biết có những đêm mẹ đã lẳng lặng vào phòng và đóng cửa khóc một mình. Sáng thứ hai, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi họp báo để thông báo về căn bệnh mà tôi đang mắc phải, cũng như công khai khả năng là tôi không thể đua xe được nữa. Tất cả người thân của tôi đều có mặt, mẹ, Bill, Lisa cùng các nhà tài trợ. Chúng tôi cũng liên lạc với các phóng viên ở châu Âu và các đại diện của tổ chức Codifi, nơi mà theo kế hoạch tôi sẽ gia nhập vào đội đua xe đạp của họ vào mùa giải sau. Khi tôi nói mình bị ung thư, những người đến tham dự không khỏi bàng hoàng. Các phóng viên báo đài, thậm chí là nhân viên thu hình đã không giấu được vẻ hốt hoảng và có phần hơi nghi ngờ trước thông tin này. Một đại diện của Codifi vừa nhận được nguồn tin, lập tức gọi điện đến và nói họ sẽ hỗ trợ và giúp tôi vượt qua cơn bão bệnh để trở lại đường đua. Cuối buổi họp báo, tôi nói đầy quyết tâm: tôi sẽ đấu tranh chống lại căn bệnh này và tôi tin tôi sẽ chiến thắng.